Ấy thế mà chúng ta đang ngồi đây niệm Phật, chúng ta có cái niềm hy vọng tràn trề được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị phải trân quý cơ hội này, nhất định không thể để luống qua. Vì một khi sơ ý để luống qua rồi thì ân hận ngàn đời vạn kiếp, sau ngàn đời vạn kiếp đó chưa chắc gì ta gặp được cơ duyên tương tự để mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tu hành là nhắm tới chỗ giải thoát thành đạo. Nếu không nhắm tới chỗ giải thoát thành đạo thì tất cả những công hạnh chúng ta đang niệm Phật tại đây trở nên vô ích. Ngài Trung Phẩm nói là không còn giá trị gì nữa. Đây là cái nội dung ngày hôm qua chúng ta nói qua. Hôm nay trước khi nói tiếp thì ông xin đọc một cái tin vui vui. Ban hộ niệm Hoa Sen, chùa Thanh Hà, thành phố Đà Nẵng vừa hộ niệm vãng sanh cho Phật tử Lê Đình Xuyến, vãng sanh ngày 30 tháng 10 năm 2011. Sau 12 tiếng đồng hồ thoại tướng, chân tay mềm mại, sắc diện hồng hào, tướng hào và ấm ở đỉnh đầu, đạo tràng chùa An Lạc Quảng Trị cùng tham gia hộ niệm với chúng tôi, gia đình và mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện cả gia đình ăn chay 49 ngày, và tất cả con gà con heo đang nuôi đều không bán, không giết thịt, nuôi cho đến chết. Thật là một tin vui mừng. Nếu không có sự quyết tâm vượt hàng ngàn cây số để về quê hương khuyên người niệm Phật của sư huynh, không biết đến giờ này chúng em sẽ ra sao. Xin ngàn lần triệu lần tri ân sư huynh và sư đệ, người hộ pháp vô danh. Xin nguyện hy sinh cả cuộc đời này để tri ân công đức của Đức Thế Tôn, chư tổ, pháp sư Tịnh Không, cư sĩ Diệu Âm, để giúp người lâm chung vãng sanh Cực Lạc. Kính thưa, đây là một cái tin mà thường xuyên Diệu Âm gặp được trên internet. Trong cái việc nói chuyện này, xin đọc là để mà tạo cái nguồn tin tín tâm vững vàng, chờ chúng ta trên con đường tu học. Trong cái lá thư này hình như có những cái điểm nhắc nhở khá sắc bén. Cái thứ nhất là về cấm sát sanh. Một gia đình khi thấy một người vãng sanh, họ ngộ ra và phát tâm là tất cả những con vật, con gà, con heo đang nuôi trong gia đình không bán. Tại vì bán thì người ta giết thịt, không ăn thịt, quyết lòng nuôi cho đến chết luôn, rồi hồi niệm cho nó vãng sanh. Hay vô cùng. Một cái nhắc nhở thứ hai ở đây câu là hàng ngàn cây số cách xa. Hình như lời nói này cũng có một cái sự nhắc nhở khá sâu. Hôm nay chúng ta có thể xoáy vào cái chuyện này. Ở Việt Nam, người ta cách xa hòa thượng hàng ngàn cây số, hàng vạn dặm đường. Ấy thế mà khi nghe lời pháp của ngài, lời nhắc nhở niệm Phật vãng sanh, họ lại vãng sanh. Từng ngày, từng tuần, từng tháng đều có người vãng sanh khắp nơi. Chuyên thành Phật. Giờ phút này mà để đọc những cái thơ này thì không cách nào mà có thể đọc hết. Ấy thế mà chúng ta đang ở tại đây, rất gần hòa thượng, có thể chúng ta có cái cơ duyên gặp được ngài. Nhưng mà coi chừng, chưa chắc gì gặp được ngài mà ta nói rằng là được vãng sanh, chưa chắc. Tại sao vậy? Tại vì ở xa mà người ta thành tâm kính cẩn y giáo phụng hành, còn chúng ta ở gần mà không chịu y giáo phụng hành, không chịu thành tâm, không chịu kính cẩn, không chịu quyết lòng nghe lời Phật dạy, nghe lời ngài dạy, thì coi chừng khi ta chết đi, ta vẫn bị đọa lạc như thường. Cho nên tất cả đều do duyên. Duyên chính là chỗ. Người nào thành tâm, người đó được duyên. Người nào kính cẩn, người đó được duyên. Người nào y giáo phụng hành, người đó được duyên. Ví dụ như ở xa, hồi giờ người ta không biết, khi người ta biết rồi, quyết lòng tin tưởng, quyết lòng niệm Phật, ngày đêm nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì ở xa người ta vãng sanh. Ta ở gần, ta không chịu kính cẩn, ta không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta hứng hờ với chuyện nguyện vãng sanh, ta hứng hờ với lời niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Coi chừng khi ta ra đi, chưa chắc gì được cái phước phận đó. Có nghĩa là ta không có duyên. Chính vì thế mà ở tại đây chúng ta thường xuyên nhắc nhở đến pháp hộ niệm. Tại sao? Tại vì chính hòa thượng Tịnh Không nhắc lên chắc xuống không biết bao nhiêu lần vấn đề quan trọng nhất của những người phàm phu tội chứng sâu nặng như chúng ta là hộ niệm. Nếu không biết hộ niệm, nếu ý ý hộ niệm, nếu khinh thường hộ niệm, nếu coi lướt qua sự hộ niệm, nếu chỉ biết qua rồi tóc đó không thèm nghiên cứu đến, coi chừng khi chúng ta nằm xuống không ai có thể hộ niệm cho chúng ta được. Tại vì xin thưa, trong những ngày qua chúng ta đã nêu lên những người biết hộ niệm rõ rệt, nhưng sau cùng rồi ứng dụng cho ai? Cho chính những người trong gia đình mình không đúng cách, sai lầm, để cho người trong gia đình mình mất phần vãng sanh. Những người nghe đến vấn đề hộ niệm mà không chịu đấy, không chịu nghiên cứu, sau cùng chính ta nằm xuống, người ta đến hồi cho mình không được. Tại vì sao vậy? Tại vì không chịu y giáo của mình. Hòa thượng dạy muốn vạn sanh về Tây Phương thì phải buông xả. Ta không chịu buông xả. Không chịu buông xả cái gì? Ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, không chịu buông xả. Cạnh tranh ganh tị, không chịu buông xả. Từ tư từ lập, không chịu buông xả. Nói thẳng ra, đơn giản nhất của người chúng ta, cái mà gọi là tham sân si mạng, sao nó vẫn còn nhiều quá nhiều. Người ở xa, hồi trước người ta cũng tham sân si mạng, cống cao ngã mạng đủ thứ. Nhưng khi nghe hồi tưởng giảng, giật mình tỉnh ngộ, quyết lòng chấp tay lại, cúi đầu xuống thành tâm sám hối, không dám nói một lời, người ta lại được vãng sanh. Mình ở đây niệm Phật hàng ngày, có cơ duyên gặp được hòa thượng Tịnh Không. Nhưng mà coi chừng cống cao ngã mạn của chúng ta hình như nó theo song song bên cạnh những đường công phu, cho nên sau cùng đại nạn. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta có gần hòa thượng mà dễ vãng sanh. Cái điều quan trọng gần hay không gần chính là ta có ứng dụng lời pháp của ngài hay không, ta có chịu y giáo phụng hành hay không. Ngài dạy tham sân si mạng phải bỏ. Chúng ta ăn thịt vẫn cứ thèm thịt, mà rồi sát sanh vẫn cứ sát sanh, sân giận vẫn cứ tiếp tục sân giận, không cao ngã mạn. Ngài dạy muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, điểm quan trọng là khiêm cung, chí thành, chí kính. Ta thấy người ta làm sai một chút, ghét, nổi lên một chút, nhất định bây giờ ta gặp họ từng hàng ngày đi nữa, cũng không được vãng sanh. Hòa thượng dạy dạy, muốn vãng sanh về Tây Phương thì phải xả. Một là vật chất phải xả, tức là không được kiếm giữ bất cứ một cái gì hết, thoải mái một chút. Hai là nhân sự phải trả, có nghĩa là ta không được ép buộc bất cứ một người nào hết, ta không được cạnh tranh với bất cứ một người nào hết, ta không có thể nào ta làm như thế này người ta làm như thế khác là ta chống đối. Thế mà ta cứ việc tập đố, cứ việc chấp trước thì nhất định ta bị trở ngại. Cho nên xin thưa quý vị, con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nhất định không phải ở là những lý cao huyền diệu, mà ở cái chỗ chân thành thực thà, hiền lành niệm câu A Di Đà Phật, mạnh dạn buông xả đi. Hòa thượng thường dạy lão thật niệm Phật, thành tâm chân thành mà niệm Phật, cứ vậy mà đi kết hợp với nhau, để chi? Để cho một người tội chứng xấu nặng này, ta được việc cởi qua cái nghiệp kia, ta được quyền đi trên cái nghiệp trước, bằng tình nguyện lực tha thiết, bằng cái sức niệm A Di Đà Phật chí thành, bằng cái tinh thần khiêm cung thành kính cầu nguyện ngài tiếp độ vãng sanh. Chúng ta gối cái nghiệp lại, đi về Tây Phương, về Tây Phương ta thành đạo. Cho nên công cuộc hộ niệm cho người vãng sanh chính là đại cứu tinh cho tất cả chúng ta để một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị hiểu cho đây là những pháp gọi là pháp tu hành vô cùng là căn bản, vô cùng là hiệu quả, vô cùng là thấp tổng. Ấy thế mà ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc bất khả tư nghị, giống như anh Lê Đình Sĩ thực sự là một người Phật tử không có cao, không có lý huyền, không có đàm diệu, ấy thế mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hôm qua ta có một người vãng sanh, bữa nay ta đưa thêm một triệu chứng vãng sanh nữa, thì chư vị mới thấy rõ rệt. Ta niệm Phật như thế này nhất định được vãng sanh. Chỉ sợ rằng ta sợ ý không chịu thi giáo của mình, tưởng rằng vãng sanh Tây Phương là dễ, không phải dễ đâu. Mong chư vị phải bám lấy chắc cơ hội này, để nhất định ta về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.